This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Thính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn để mời quý vị tiếp theo phần cuối của câu chuyện được mang tên Giờ Phút Cuối Cùng. Tác giả là Phan Đức Minh. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Ăn sáng qua loa xong, tôi đã cho lệnh tập hợp tất cả sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ của quân Lao. Quân số cũng gần như là đông đủ hoàn toàn. Với giọng nói trộn lẫn sự xót xa trong lòng, dù rằng cuộc đời của tôi cũng đã quen với đau khổ, chia lìa từ khi 15 tuổi, đó là phải bỏ trường trung học ở Hải Phòng để mà lăn mình vào cái cuộc gọi là kháng chiến chống Pháp. Bị địch bắt hai lần, rồi 23 năm làm lính chống cộng sản, từ binh nhì không theo học trường sĩ quan nào mà lên cấp thiếu tá với chức vụ là phó ủy viên chính phủ tòa án quân sự của mặt trận quân khu 1, lãnh thổ trách nhiệm của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Tính và hai thành phố Huế, Đà Nẵng. Tôi nói phận nước bắt chúng ta phải bỏ cuộc một cách đau lòng. Chúng ta đã làm hết bổn phận của những quân nhân. Bây giờ không còn cách nào khác hơn nữa. Tôi khuyên các anh nên trở về ngay lo cho gia đình trong cơn hỗn loạn này. Súng đạn cá nhân anh em tùy nghi tìm cách mà thủ tiêu. Ai không làm được thì để vào trong kho súng chắc chắn kia. Sĩ quan tiếp liệu khóa kỹ lại, không để lọt vào tay của những kẻ xấu, dùng nó làm hại cho người dân vô tội. Trong lúc hỗn loạn này thì các sĩ quan anh em mình phải tạm chia tay ở đây. Và mong là có ngày gặp lại. Xin chúc tất cả anh em bình an. Tôi đã bắt tay thật chặt từng sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ. Vài người thì cũng bệnh rịnh, cũng không nỡ mà rời chúng tôi. Trong cái khung cảnh đau đớn như thế này, họ vẫn còn đứng nghiêm, họ giơ tay, họ chào theo quân cách rồi mới tan hàng, rời theo nhau đi từng nhóm một. Mấy đứa con lớn, mấy đứa con mà đã lớn của tôi cũng đã đứng đằng xa, cạnh cái chiếc xe dép. Trong thấy cảnh đó thì cũng hiểu được cái nỗi đau lòng của lớp cha anh, những quân nhân chúng tôi, cho nên chúng nó cũng nước mắt sụt sùi. Khi mọi người đã tan hàng thì ai lo việc nấy. Đại quý sinh chỉ có một mình ở trại cho nên lên xe cùng với gia đình tôi. Anh lái ra ở phía bãi biển Mỹ Khê. Có mấy cái chiếc tàu hải quân từ trong Nam kéo ra thật, nhưng mà đậu hơi xa, nước cạn mà không vào gần được. Trên tàu thì đông đặc những người là người, và khắp mọi chỗ, nơi bãi biển, người từ khắp nơi dồn về, sao mà đông vậy? Cả lính lẫn dân luôn. Kẻ lội nước, kẻ thì đi đủ loại ghe thuyền, cố gắng để mà bơi ra tới cái chỗ mà tàu đậu. Cầu thang ở trên tàu cũng không đủ để mà đưa cái số người đông đặc như là kiến leo lên. Người ta đã phải dùng đến những cái thang dây, dùng ở trong trường hợp khẩn cấp đó. Nhưng mà người vẫn chen chúc leo lên. Hành lý mang theo rơi rớt xuống biển, mỗi lúc một nhiều. Rồi đến lúc thì có những cái người bởi vì chen chúc, bởi vì xô đẩy, đuối sức, cũng rớt xuống biển đều đều. Những tiếng kêu gào thất thanh càng làm cho cái cảnh tượng thêm rùng rợn. Nhiều người ở trên bờ biển khóc thét lên, làm cho những đứa con nhỏ của tôi cũng òa lên khóc theo. Tôi bảo với đại quý sinh, mình không thể mình để cho những đứa trẻ thơ như thế này cũng phải chịu cảnh thê thảm đó được. Anh xin nói với tôi, dạ bọn mình nên tránh ra phía này đi. Tôi có thằng đàn em ở trong xóm đằng kia kìa, nó có một cái chiếc ghe dìm dưới nước á, nó và bọn mình đi ghe ra phía ngoài xa đi, lên cái chiếc tàu ở tít ngoài kia mới được nha. Chiếc xe dép cài số nhỏ ì ạch lăn bánh ở trên cát, chở đám người chúng tôi tới ở phía cách xa đó, gần ở một cái xóm nhỏ lơ thơ mấy cái góc nhà tranh nhà lá. Anh xin chạy bục rào trong xóm rồi ra ngay cùng với là một cậu nghĩa quân. Chiếc ghe được lôi ở dưới nước lên đủ để mà chở gần đó con người. Tuy có chút nguy hiểm về an toàn. Đành liều vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ nữa. Bà nhà tôi lên tiếng, sống cùng sống, chết cùng chết với nhau mà. Cậu nghĩa quân nói, thiếu tá và đại quý thay quần áo dân sĩ đi, vì em biết là tụi du kích và đặc công nằm vùng đang ra mặt công khai hoạt động để mà kiểm soát cái tình hình ở phía sau quân đội để mà đánh chiếm thành phố Đà Nẵng cũng như là những cái vùng chung quanh đó, ngăn chặn đồng bào di tản. Tụi nó hung hăng lắm đó. Tôi đã từng có kinh nghiệm khi đi kháng chiến, đứng trong hàng ngũ của Cộng sản cũng gần 7 năm, công tác trong các văn phòng, cơ quan, lãnh đạo. Bởi vì có một chút chữ nghĩa và có cái người anh ruột đỡ đầu che chở cho nên tôi biết rõ cái sách lược của Cộng sản, đó là đánh chiếm một vùng hay hoặc là một xứ sở, một quốc gia nào thì bắt buộc quân tác chiến phải làm xong cái nhiệm vụ. Lập tức lực lượng cái bình định phải kiểm soát an ninh trật tự, đè bẹp cũng như là diệt tan mọi cái sự kháng cự hay hoặc là nổi lên làm loạn sau này. Chúng tôi đã chuyển đồ đạc trên xe xuống bãi cát. Rồi tôi đưa cái chùm chìa khóa xe cho một người đàn ông ngoại 50 tuổi, dáng hiền lành, đứng cạnh đó mà không rõ ông ta thuộc loại người nào. Tôi bảo, nè, nếu chúng tôi xuống ghe được thì bác lấy chiếc xe này đem về biến cải đi mà xài nha. Chúng tôi chuẩn bị bước xuống. Chiếc ghe của cậu nghĩa quân cũng đã được tát sạch nước, nhưng lúng túng lắm, lúng túng bởi vì đông người, có đám con nít với đồ đạc nữa. Từ phía làng xóm gần đó thì bọn du kích và quân chủ lực miền của tỉnh Đồ Quảng Nam, Đà Nẵng cũng đã chia nhau ra từng toán nhỏ đi lùng soát, đi ngăn chặn tại các địa điểm trọng yếu mà bãi biển Mỹ Khê, Sơn Trà, núi Non Nước, vân vân là những cái điểm mà chúng đã chú ý. Mấy tên du kích chĩa súng tiểu liên AK-47 của Liên Xô và cả M-16 của lính Việt Nam Cộng Hòa bỏ lại, le hét om sòm.
Không có đi đâu hết, không có đi đâu hết cả, qua về ngay, không thì bắn chết.
Chúng đã nổ vài loạt súng vào cái chiếc thuyền nhỏ và buộc chúng tôi quay lại. Thật là buồn, lẫn tội, lẫn tức giận. Bởi vì đại quý sinh từng là đại đội trưởng nhảy dù, còn tôi thì đã từng lăn lộn trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Bị Tây bắt 2 lần, rồi 23 năm trong quân đội Cộng Hòa là cái lính hạng bét. Leo lên cấp tá, từng coi cái bọn du kích như là cái bọn chó chết. Nhưng mà lúc này chúng nó là một kẻ thắng trận và đang cầm cái tiểu liên xung kích ở trong tay. Tôi nói nhỏ với Sinh, thôi quay lại đi. Tôi nhìn lũ trẻ mặt mũi lo sợ, kinh hoàng, mà lòng đau xót không cách nào mà nói hết được. Rồi sau đó khi mà trở lại cái chiếc xe thì bác nhà quê đang ngồi ở cái ghế tài xế và loay hoay cho xe nổ máy. Bác ta cứ loay hoay mà chiếc xe vẫn không nổ máy được. Tôi nói với bác ta, thôi, cảm ơn bác, chúng tôi không có đi được, cần có xe này để chở nhà tôi cũng như là các cháu về thành phố, kẻo trời chiều cũng đã muộn. Ở giữa cái bãi biển mênh mông thế này, đằng kia người thì đông đen như là kiến, vẫn đang lên tàu và vẫn đang phải rơi rụng xuống biển như sung gì đó, như là lá bay như thế kia, có bổ không được rồi, nhất là các cháu của tôi còn nhỏ như thế này nè. Và cũng may mà bác ta vui vẻ đưa lại cái chùm chìa khóa cho tôi, bước xuống xe nhường chỗ cho đại quý Sinh và tôi chuyển những cái đồ đạc trở lại vào trong xe. Đây, lại thêm một cái điều may mắn thứ ba cho chúng tôi nữa. Xong việc thì tôi bảo anh Sinh lên lái xe, tôi ngồi bên cạnh, còn nhà tôi và các cháu thì ngồi hết ở phía sau. Đại quý Sinh ngồi lên cầm tay lái, tôi quay lại nói với người đàn ông hiền lành, gần như là không thấy nói năng gì cả. Cảm ơn bác nghe, cầu chúc bác bình an nha. Trong khi đại quý Sinh cài số nhỏ, lái xe ì ạch lăn ở trên bãi cát, tìm cái lối lên bờ thì tôi nói với Sinh, cũng may mà tay này hiền lành, thật thà. Mở xe mấy lần, máy không có nổ, nếu mà nổ máy thì liệu anh ta có biết lái nó đi đâu không nữa. Giờ chúng ta cả bọn đang đứng ở giữa cái bãi biển mênh mông với nhiều những cái đe dọa nguy hiểm. Không biết cũng sẽ ra sao, thế nào khi mà trời cũng đã dần dần ngả bóng về chiều đây. Trong khi anh chỉ mở máy một cái là lái xe nổ máy tức khắc, xe tốt để mà dự trữ của đơn vị của anh kia mà. Chứ gặp cái anh chàng kia là cái thứ dữ thì thật là khổ sở và vất vả cho gia đình tôi. Chứ lại đám con phần nhiều cũng còn nhỏ lắm. Với đồ đạc lỉnh kỉnh như vậy, xe cũng đã tìm được lối đi lên đường và quay trở lại cái lối cũ, phải qua cái quân lao Đà Nẵng. Trời đất ơi! Danh trại quân lao Đà Nẵng của đại quý Sinh lúc này đông nghẹt, bà con dân chúng ở đâu mà kéo đến tạm trú. Chắc bà con cũng định nhắm hướng bãi biển Mỹ Khê, cảng Tiên Sa. Nhưng mà thấy trời cũng đã sập tối nên kéo nhau vào đây nè. Anh xin lái xe vào trong, đậu ở trước hai cái căn phòng, cửa chắc chắn, khóa được được khóa bằng những cái chiếc khóa đặc biệt, cho nên cũng không có ai vào đây được. Mấy anh em binh sĩ của anh xin có nhà ở liền đó, biết được là chúng tôi đã quay trở lại quân lao mới liền chạy đến xem có thể giúp đỡ được gì chăng. Đến lúc này thì anh em vẫn còn nghĩ đến chuyện chúng tôi. Thật là tình huynh đệ chi binh, đúng là bất diệt. Lúc này theo tin tức thì quân Cộng sản cũng đã kiểm soát được thành phố Đà Nẵng, và chúng tôi thì cũng như bao nhiêu sĩ quan, bao nhiêu quân nhân từ Quảng Trị dồn về cái vùng đất này. Hầu hết thì cũng đã bị dồn vào cái chỗ chết. Nhưng mà biết làm sao đây, đành phải theo vận nước thôi. Qua một đêm khó khăn khoát khoải ở quân lao Đà Nẵng là đơn vị của Đại Quý Sinh, anh Sinh lo cho tôi là một chuyện, còn lo cho gia đình tôi, nhà tôi và lũ con còn nhỏ, cũng như là lo cho chính anh với tương lai tăm tối trước mặt. Thật là kinh khủng. Trời sáng lúc nào cũng không rõ, tôi bảo Đại Quý Sinh là chạy vào cái ngôi chùa của quân lao. Ở trong cái khu vực quân lao thì có một cái ngôi nhà thờ và một cái ngôi chùa nhỏ dành cho quân phạm sinh hoạt tâm linh theo cái giờ giấc quy định lúc trước. Kiếm một cái lá cờ Phật giáo, bởi vì lúc này thầy Thích Trí Quang là chuyên gia, gọi là chuyên viên tôn giáo vận của Cộng sản Việt Nam từ năm 1946, từ hồi mà tôi còn đang trong cái hàng ngũ kháng chiến với ông, là một cái nhân vật quyền hành lớn lao. Người dân miền Nam ai cũng phải biết lúc này, bởi vì ông là lãnh đạo của cái gọi là cái thành phần thứ ba. Ngoài hai lực lượng khác cao hơn đó là Cộng sản Bắc Việt và cái Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Đứng đầu là ông Nguyễn Hữu Thọ, rồi ông đến ông Huỳnh Tấn Phát. Nhưng mà thực sự ra thì tất cả đều đặt dưới cái sự lãnh đạo của Bộ Chính trị Trung ương của Cộng sản Hà Nội. Nhân vật Thích Trí Quang kêu gọi các bác sĩ trở về bệnh viện của mình làm việc, bởi vì số thương vong của quân đội cũng như là dân chúng nó có quá nhiều đi. Kêu gọi quân nhân của miền Nam Việt Nam đem súng đạn đến nạp tại sân chùa, trong thành phố, trong thị trấn, cũng như là ra trình diện ủy ban quân quản khi mà có lệnh. Bà con nói là sân chùa của tỉnh hội Đà Nẵng ở cái đường Ông Ích Khiêm là một cái núi chất đầy súng đạn nhiều nhất, đó là súng M16 trang bị cho các lực lượng võ trang chính quy của miền Nam Việt Nam, còn vứt rải rác khắp hang cùng ngõ hẻm thì không kể tiếp được. Tất cả chúng tôi là chất lên những cái đồ đạc, lên xe trở vào thành phố Đà Nẵng, là cái một vùng đất chết lúc này. Nhưng mà biết làm sao khác được. Xe ra khỏi cổng trại với lá cờ Phật giáo to tổ chảng bay phất phới. Xe chạy sắp tới cái ngã ba rẽ vào cái thành phố Đà Nẵng, cũng như là đi Huế, thì có mấy tên bộ đội chủ lực của tỉnh đội Quảng Nam, tôi chỉ đoán như vậy thôi, đội mũ tai bèo cầm súng AK-47 từ bên cạnh đường nhảy ra chặn chiếc xe lại, và yêu cầu anh Sinh cũng như là tôi trước đưa bước xuống khỏi xe. Thấy mấy tên bộ đội non chuệt, nếu mà trước đó ít lâu thì cứ một chiến binh lính dù của anh Sinh là dư sức sơi tái. Một lúc cả ba tên Việt Cộng bé chót này trong 30 giây đồng hồ thôi. Tôi chơi nước liều, tôi hét to: Các anh trông thấy cái lá cờ trước mũi xe kia không hả? Lệnh của ban quân quản Đà Nẵng cũng như là thầy Thích Trí Quang sai cái chúng tôi là liên lạc khẩn cấp với lại chùa tỉnh hội Đà Nẵng để mà xin xe cộ ra cái bãi biển Tiên Sa chở bà con đồng bào bị thương nằm la liệt ngoài đó đó. Chậm không có được đưa về bệnh viện là chết hết đó nghe chưa. Mấy tên bộ đội ngơ ngáo nhìn nhau rồi khoát tay: Thôi, đi mau lên đi. Xe chạy vào phía sau thành phố rồi thì tôi mới bảo Đại Quý Sinh: Mo mà không hét toan lên như vậy là chúng nó bắt hai anh em mình xuống ngồi tập trung với lại cái đám người ở bãi cỏ rồi. Lúc đó nhà tôi cũng như là lũ trẻ này sẽ ra sao đây? Kinh khủng quá. Và rồi sau đó thì xe chạy vào trung tâm thành phố, thì bọn tôi thấy cờ đỏ sao vàng và cờ Mặt trận Giải phóng miền Nam đã đầy ngập thành phố này rồi, khắp chốn hang cùng ngõ hẻm. Mà thật, một nhóm các em học sinh, trong đó có cả vài học sinh của tôi, mấy hôm trước đã bị lùa ra đầy đường phố nè. Mỗi nhóm có kèm 2-3 tay súng chỉ huy làm công tác tuyên truyền, kêu gọi bà con trở về thành phố đã được giải phóng này nè. Hai em học sinh chạy lên bên tôi nói: Dạ thưa thầy đưa cô cũng như là các em về nhà, và có cần đi đâu trong thành phố nữa thì thầy cứ việc đi thoải mái, xong việc
xin thầy giao xe lại cho chúng em. Bởi vì lúc này thầy cũng biết rồi mà, thành phố cần quản lý cũng như là sử dụng tất cả những thứ xe cộ, nhất là của quân đội cũ đó.
Tôi bảo một em biết lái xe nhảy lên ngồi ở phía sau. Tôi chật chội, anh xin lái đến một cái gia đình quen biết ở gần đó, rồi giao cái tay lái lại cho tôi. Sau cái bắt tay từ giã xót xa, nhưng mà đầy tình chiến hữu, chúng tôi vẫy tay chào. Chào nhau trước khi mà tôi lái xe thẳng đến tòa án quân sự mặt trận quân khu 1. Tôi rút chìa khóa xe nắm trong tay rồi nhảy xuống chạy ào vào trong văn phòng cũ của tôi. Trời đất ơi! Một cảnh quan toàn hỗn độn diễn ra ngay trước mắt tôi. Bao nhiêu hồ sơ giấy tờ ở văn phòng cộng thêm cái đống sách 501 cuốn của tôi sưu tầm, góp nhặt cả 20 năm nay nằm lung tung bừa bãi ngổn ngang như là một cái đống rác. Đã xót xa cho dẫn nước thì tôi lại càng xót xa thêm cho cái cảnh này. Chẳng qua tôi mới quay xe rồi quên cả lượm lại mấy cuốn từ điển Việt Pháp Anh dày cộm đó. Là cái thứ mà Cộng sản có thấy tôi giữ đi nữa thì tôi cũng chẳng ngại ngần chi. Nhảy lên xe, tôi đưa cả gia đình về nhà cậu tài xế cách đó của ông ta xa. Vừa đậu xe trước cửa nhà của cậu tài xế và bước xuống, thì cả hai vợ chồng Hạ Sĩ Túc từ trong nhà chạy nhào ra ôm lấy tôi, khóc òa lên mà chẳng nói chi cả. Một lát sau thì vợ chồng hắn mới buông tôi ra mà hỏi, làm sao bây giờ đây hả thiếu tá? Tôi vỗ vai hai vợ chồng cậu tài xế trung thành rồi đầy tình nghĩa mà nói, Rồi, sẽ tính. Chúc anh chị và các cháu bình an, may mắn nha. Tôi phải đi ngay cho nhà tôi cũng như là các cháu nghỉ ngơi chứ mệt mỏi quá rồi. Sau đó thì tôi lái xe đến nhà người cháu họ ở ngay cái mặt đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, ở tạm cho nó an toàn. Trong lúc nào mà thành phố thì còn đang hỗn độn như thế này, tôi còn chạy sang bên, ở bên nhà ông anh họ ở gần đó hỏi cái chìa khóa. Bởi vì tôi đoán thế nào thì đứa cháu cũng giao chìa khóa nhà cho chú nó là anh họ của tôi, trước khi kéo nhau chạy vào Sài Gòn từ sớm, bởi vì mẹ và anh chị của nó đều ở Sài Gòn. Gặp anh chị tôi, mọi người nhìn nhau sao mà buồn thảm trong cái cảnh này quá. Tôi không có nói ra nhưng mà ai cũng hiểu, tôi là sĩ quan cấp chức khá cao, sẽ đi tù múc mùa là cái chắc rồi. Còn gia đình anh chị có tiếng là gì? Có tiếng là giàu. Giàu có buôn bán thành công cả thành phố này thì ai mà không biết. Coi như là thuộc loại tư sản hạng nặng rồi. Mở được khóa cửa vào nhà, đưa gia đình và cũng như là đem đồ đạc vào trong nhà xong thì tôi trở ra, tôi trao chìa khóa cho cái em học sinh hình như là học lớp 12, chừng 18 tuổi, rành cái chuyện lái xe và nói, nè, đây nè, chìa khóa xe nè, thầy giao lại cho em đem về cho cơ quan có trách nhiệm đi. Rồi em nhìn tôi, rồi hơi cúi đầu. Dạ, chào thầy, em đi. Chúc thầy cô và các em được mọi điều may mắn. Tôi quay vào trong nhà, ngồi xuống cái sofa, nghỉ ngơi cho bớt căng thẳng. Sẵn sàng để chờ đón một tương lai đen tối mà tôi cũng đã biết trước. Trong khi ngoài đường phố thì xe bắt lo thông tin, xe chở công an, bộ đội đi lại phô trương lực lượng chiến thắng. Ngã ba, ngã tư đường phố, chỗ nào cũng có vài ba tên bộ đội ngơ ngơ, ngáo ngáo với cái mũi tai bèo. Sách AK-47 đi lại, còn bọn Việt Cộng nằm dùng đặc công cùng với bọn cách mạng giải phóng theo đuôi mới được có 2 ngày nay, buộc cái mảnh vải đỏ ở cái cánh tay chạy loăng quăng khắp chốn, cứ như là cái ngày hội. Trong khi các cửa nhà ở hai bên đường bà con đóng kín mít, thỉnh thoảng thì có người hé mở nhìn ra coi xem cái tụi cách mạng đang giải phóng làm ăn như thế nào, tương lai rồi đi về đâu. Có điều chắc chắn là sẽ tối tăm mù mịt cũng như nhiều vụ bắt bớ tịch thu tài sản.